Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt. Vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi con người ta làm một cái công trình nào đó thì cũng luôn luôn cứ muốn công trình này đời đời bền vững, phải không? Cũng muốn xây dựng một cái công trình nào đó mà công trình đó là gọi là công trình thế kỷ. Và người ta sẽ nghĩ rằng, cứ nghĩ rằng những gì tôi làm, những gì chúng tôi làm, những gì bàn tay chúng tôi làm là muôn đời bền vững. Này, hỏi anh chị em, trên cõi đời này có bất cứ cái gì đời đời bền vững không? Anh chị em suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Trên cõi đời này, trên cái cõi đời này có cái gì được gọi là đời đời bền vững không? Giời ơi, có hay không thì phải suy nghĩ cho nó kỹ, phải trả lời mạnh lên chứ. Khen không? Phải xác tín, xác tín một cái điều là trên cõi đời này có cái gì đời đời bền vững không? Không thì giơ tay mạnh lên. Cái nào đời đời bền vững không? Bảo có. Cái gì đời đời bền vững? Hả? Có không? Có cái gì đời đời bền vững không? Tôi nói trên cõi đời này mà. Có cái gì mà? Có cái gì bền vững không? Có công trình gì đời đời bền vững không? Có người nào mà sống mãi không bao giờ chết không? À, con người cũng vậy, đồ vật cũng thế, loài vật cũng thế. Cho dù có con vật gọi là khủng long sống 1000 năm, đến năm 1001 nó chết không? Có. Cho nên trên cõi đời này không có con người nào, con vật nào, sự vật nào, công trình nào được gọi là đời đời bền vững. Ngay cả con người đi nữa, mình tưởng là người ta yêu thương mình mãi, nhưng mà lúc mình chết đi rồi, người ta còn nhớ mình hay không? Nhớ được mấy ngày? May ra được 100 ngày. Mà nếu mà không có dỗ mà không biếu xôi, nó cũng không quên luôn. Đừng có tưởng đâu mà nó nhớ mãi đâu, đúng không? Lúc mà mới chết thì khóc quá sức, khóc khóc lấy khóc để: em ơi, em bỏ anh rồi, em biết sống với ai đây? Rồi bắt đầu đi ra ngoài tới mộ cái ông đó, ra ngoài mộ vợ mới chết đó, làm một cái lều dựng ở bên chú cái cạnh mộ của vợ để mà ngủ đó, rồi sống chung với vợ nhớ thương. Rồi có một người ở Việt Nam sang thăm, sang thăm, gặp quý ngựa, ông này đang ngồi bên mộ vợ, bảo ông ngồi đó làm gì. Ông này mới kể lể tâm sự. Cái chị này bảo, ố vậy hả, nói chuyện 3-4 câu, 2 ngày, 3 ngày, đúng 100 ngày sau là bắt đầu làm đám cưới. Ta thấy không ạ? Ta thấy không? Lòng của con người đó, cái lòng của con người nó như vậy đấy, thưa anh chị em. Chẳng có gì gọi là bền vững hết. Không có cái gì là mãi mãi tồn tại hết đâu, thưa anh chị em. Vì thế mà chúng ta đừng có bám víu vào bất cứ một con người nào, một cái quyền lực nào, cho dù hiện thời người đó đang nắm quyền sinh sát trong tay, cho dù người đó đang nắm tất cả quyền lực trong tay, nhưng mà có nắm được mãi không? Nắm mãi rồi cũng phải buông. Nhớ giờ tôi có nắm hoài mỏi tay không? Mỏi thì phải buông chứ, là cái gì nắm hoài. Cho nên mình mà cậy dựa vào ai, Chúa nói là các con đừng cậy dựa vào bất cứ một người nào, bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta phải cậy dựa vào ai? Đây, còn mấy ngày nữa là kết thúc tháng 11, tháng các linh hồn. Anh chị em đọc đi, đọc coi là mình nên cậy dựa vào ai. Nhật ký Thánh nữ Faustina tháng 11, cầu nguyện cho các linh hồn. Con hãy nói với những linh hồn đang đau khổ, mau tìm đến nương tựa vào trái tim khoan hồng của ta. Lòng thương xót sẽ ban cho họ tràn đầy bình an. Xin mời tất cả anh chị em chúng ta cùng nhìn lên đọc thật to một lần nữa. Nào, xin mời. Hallelujah. Đấy, hãy tìm đến nương ẩn vào trái tim khoan hồng của Đức Giêsu, chứ không tìm nương ẩn nơi bất cứ một con người nào, một quyền lực nào, một sức mạnh nào. Chúng ta thấy có những khi chúng ta tìm nương ẩn nơi người thế gian rồi chết luôn với nhau. Có những tu sĩ, có những linh mục mà không có đủ bản lãnh hay là không có đủ vững, nhiều khi người ta tìm đến để nhờ mình an ủi, tìm đến để xin cha giúp đỡ, cha nâng đỡ, cha an ủi tinh thần, vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi cuối cùng thì ngày nào cũng tìm đến an ủi, ban ngày không đủ thì tranh thủ làm ban, rồi xong phim. Chị em thấy không? Rất là dễ. Con người ta vốn đã yếu đuối, mình đâu có đủ bản lãnh mà an ủi những người khác đâu, mình đâu đủ cứng vững mạnh để mà làm chỗ dựa cho người ta đâu. Người ta dựa vào mình rồi mình cũng dựa vào người ta, hai đứa mình dựa vào nhau rồi xong luôn. Cho nên những người mà cứ đến là cha ơi tìm cho con an ủi thế này thế kia, tôi nói là đừng có tìm an ủi nơi những con người trần gian như chúng tôi. Người trần mắt thịt như chúng tôi không có cái gì để mà an ủi được anh chị em đâu. Chúng tôi cũng là cái cây sậy yếu đuối, chúng tôi cũng đầy những ham hố, đầy những ham muốn, mà anh chị em chạy đến mà tìm nương ẩn nơi tôi là chết chắc luôn. Thấy không? Một con người yếu đuối mà chạy đến người yếu đuối thì dựa vào ai? Bà này bà bảo dựa vào nhau. Chắc bà có kinh nghiệm. Bà lên đây. Bà lên đây. Bà lên đây. Bà lên đây. Bà vừa mới bảo là dựa vào nhau rồi, bà lên đây. Đây. Rồi theo bà, theo chị. Theo chị thì lúc mà chị đau khổ, chị buồn phiền, thất vọng, chán nản thì chị dựa vào ai?
Chị cầu xin Chúa.
Tôi nói chị dựa vào ai mà?
Thì giờ chẳng dựa vào ai được hết, dựa vào Thiên Chúa thôi, cầu xin.
Tôi nói là phải dựa vào ai thì chị cứ trả lời một chỗ thôi, đừng có phải lại lại nhảy thêm. Tôi đâu có cần chị nói cầu xin cầu xiết gì đâu. Tức là khi mình đau khổ, mình buồn phiền, mình thất vọng thì mình dựa vào ai?
Thì như có bạn bè thân thiết thì mình chuyển trò lại với người ta. Chứ còn...
Rồi, cái bạn này ba phải mà, thấy không? Vừa mới nói câu trước câu sau chẳng có thống nhất gì cả. Vừa mới nói là dựa vào Chúa. Cái việc tôi hỏi bây giờ chị trả lời một rõ ràng dựa vào ai. Thì giờ có bạn bè thân thiết ấy, thì mình là... Này! Này, chị ba phải quá mà. Nhưng mà dứt khoát lập trường. Bây giờ anh chị em trả lời giùm cho chị ấy là mình dựa vào Thiên Chúa hay dựa vào con người? Dựa vào Thiên Chúa thì giơ Chúa lên cho người ta thấy chứ. Cái quạt này là có Thiên Chúa mà. Dựa vào Thiên Chúa hay dựa vào con người? Dựa vào con người hay dựa vào Thiên Chúa? Có mình dứt khoát như vậy vì lời Chúa nói với thánh nữ Faustina là hãy nói với những linh hồn đang đau khổ. Mà đau khổ là gì? Là mình buồn, chán, thất vọng, ốm đau, nghèo túng, thất tình, thất nghiệp, thất vọng, thất bại, đủ mọi thứ thất hết là đau khổ. Bây giờ người ta chạy đến tìm nơi cả nơi đâu? Nơi Thiên Chúa, tìm nương tựa vào trái tim khoan hồng của Chúa và lòng thương xót của Chúa sẽ ban cho ta được bình an. Lòng thương xót của Chúa sẽ ban cho ta tràn đầy. Lòng thương xót của Chúa sẽ ban cho ta tràn đầy. Mình nói mạnh lên để cho những người đang đau khổ, thất vọng, thất tình, thất nghiệp. Chị có thất vọng không?
Dạ không ạ.
Chị có thất tình không?
Không ạ.
Chị có thất nghiệp không?
Giờ thì thất nghiệp rồi.
Thấy chưa? Ráng lắm, ngon lắm, tưởng cái nào cũng không. Bây giờ thì thất nghiệp rồi. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là mình đừng có tưởng mình không thất tình, mình không thất vọng, tưởng ngon, cuối cùng là thất nghiệp. Mà không thất nghiệp vẫn đi làm, mà đang làm một công ty, nhưng mà công ty ấy phá sản thì mình thất gì? Thất bại. À, chứ đâu phải là lúc nào mình cũng ngon lành đâu. Cho nên đừng có cậy dựa vào người thế gian, quyền lực thế gian, cũng đừng hãnh diện về công trình thế kỷ này. Đừng bao giờ. Vì Chúa nói sẽ đến lúc không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Sẽ đến lúc không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Rồi, chị nói cho mọi người nghe, chị đã cậy dựa vào Chúa và chị được Chúa ban ơn gì? Nói.
À, con thì hôm nọ là cái mắt của con thì bị mờ mờ một bên mắt này, nhưng mà bữa nay là chỉ còn có 20%. Nhưng mà được cái là cháu ngoại của con năm nay là gần được 3 tuổi, là một năm trời là cứ từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng là khóc lên phải 3 lần hết khóc. Nhưng mà có bữa nay, hôm bữa có xuống đây xin cha cũng đặt tay lên rồi, con cũng cầu nguyện. Thì từ hôm về đến giờ là cháu ngủ ngoan rồi.
Tôi thấy cũng có nhiều bà mẹ tội nghiệp lắm, đưa đến đây trai cháu nó cứ khóc, cháu nó cứ khóc, bà nào cũng cháu nó khóc cứ làm như tôi là bố nó không bằng. Có một ông bố ông dỗ được nó, ông bố mang tên là Giê-xu. Đấy, ông bố đây, ông bố mang tên là Giê-xu sẽ dỗ cho đứa đó được giấc ngủ bình yên. Tại vì đôi khi nó bị sự giữ quấy phá làm nó dằn vặt, nó khó chịu, nó khó ngủ lắm. Cho nên chúng ta cần xin Chúa đến thánh hóa gia đình của chúng ta. Anh chị em làm nhà, có nhiều người chả bao giờ làm phép nhà bao giờ cả, làm rất to, ăn rất lớn, tân gia bao nhiêu mâm, bao nhiêu hoa, bao nhiêu quà mà lại không làm phép nhà. Buồn, rất buồn. Hoặc làm phép nhà thì đại khái, mà ăn tân gia thì rất to. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm của chị ấy đấy. Đứa bé, đứa cháu đã đến và chị đã đưa đến để Chúa chúc lành, Chúa đặt tay và cháu đã được ngủ ngon. Rồi sao nữa? Hết chưa?
Hết rồi cha.
Sợ rồi phải không? Đây, tôi gửi cho chị một cái máy 365 bài giảng nha. Chị đưa về để mở cho cháu nó nghe ngay từ bây giờ và cháu nó nghe nhớ nhớ. Rồi rồi con. Thưa anh chị em, đây là một chứng nhân rất là đặc biệt. Con cho mọi người biết con tên là gì?
Con tên Tài.
Con tên Tài, con bao nhiêu tuổi? Con cứ đứng lùi xuống.
18 tuổi.
18 tuổi, con người dân tộc nào?
Dân tộc Sì Tiên.
Con người dân tộc Sì Tiên, con ở đâu?
Con ở Bùi Châu Phúc Khai.
Bắn bị Phật.
Ở Bùi Châu Phúc Khai.
Huyện Phú Nghĩa, huyện Phú Nghĩa, tỉnh Bình Phước.
Ở Bình Phước.
Dạ.
Ở Bình Phước. Rồi con bị bệnh gì?
Con bị tai nạn.
Tai nạn rồi con bị làm sao?
Bị gãy tay.
Rồi gãy tay rồi chân con có đi được không?
Con đi được nằm liệt.
Con không đi được nằm liệt. Rồi hôm nay làm sao mà con lại đi được, con đứng ở trước mặt mọi người?
Con xin cảm ơn Chúa.
Ai đã chữa, con đã đến đây rồi Chúa chữa lành cho con như thế nào?
Chuyện là con tạ ơn Chúa.
Con tên là
Tài.
Hả?
Con tên Tài.
Tài, vâng. Thưa anh chị em, đây là một em người dân tộc 18 tuổi. Cách đây
dạ thưa cha, là ngày 11 tháng 11 đó, là con cùng em là đi xe thì con không biết em, thì con thấy em ấy là con bế em lên xe thì xuống đây là xin cha cũng cho tiền mua xe lăn, nhưng mà con không mua.
Ông lúc đó thì em tình trạng nó như thế nào, kể từ từ, đốt giai đoạn quá. Bây giờ con lên xe gặp em ấy trong tình trạng như thế nào, rồi con đưa em đến đây ra sao, kể từ từ.
Dạ dạ, lúc đó là em là nằm liệt giường thưa cha, rồi con bế em lên xe thì lên đây thì cầu nguyện thì cha cho tiền mua xe lăn. Nhưng mà con không mua thì về con xin được người khác cho một chiếc xe lăn. Và em đã ngồi trên xe lăn được một ngày, là đã đứng được một khoảng 5 phút thôi là em đứng dậy được luôn. Lúc đó mới nói là chỉ có Thiên Chúa mới làm được điều này thôi. Chứ
cái sự việc đó là ngày mà ngày
ngày đó là ngày 11 tháng 11, cách đây là 17 ngày ạ.
Vâng, cách đây 17 ngày thì tôi đặt tay ở chỗ này thì thấy anh thanh niên này cõng ngay em Tài lên. Thì tôi hỏi nó bị sao, bảo thưa cha nó bị liệt, mà nhìn lúc đó nó ghê lắm chứ nó không có ngon lành như bây giờ. Nhìn lúc đó nó tàn tạ lắm, cho nên là tôi thấy vậy tôi nói là bây giờ có xe lăn chưa. Thì anh thanh niên này anh bảo con không có biết, vì con thấy lên xe không có ai đỡ, mà anh bị em ấy liệt như vậy thì con bế em lên xe đi chung với đoàn, rồi xuống đây thì không có ai dắt em ấy thì con cõng em ấy xuống chứ không có xe lăn. Thì tôi mới bảo bây giờ không có lên lại được nữa thì tôi gửi tiền để anh này về mua giùm cho nó cái xe lăn. Thế thì anh ấy cho vừa mới kể đó, là về nhà thì lại có những người khác giúp cho một cái xe lăn, cho nên cái số tiền đó là chưa dùng tới, tiền của lòng thương xót chưa dùng tới. Thì anh ngồi trên cái em bé này lên ngồi chiếc xe lăn đúng 5 phút thì nó đứng dậy, nó khỏi, nó đi được như tới hôm nay. Hôm nay con kể tiếp về chuyện ngày hôm nay.
Con tạ ơn cha và tạ ơn lòng thương xót của Chúa đã thương xót em và cả gia đình nhà con nữa. Dạ con có.
Con tên là gì, con ở đâu, sao con biết em đó?
Dạ con là Đa Minh Nguyễn Hữu Long ạ, ở giáo xứ Đức Ân ạ. Con đi trên xe thì ra cách khoảng 13 cây là tới nhà em. Thì con cũng lần đầu tiên gặp thôi ạ. Cũng con cũng thấy em thì cũng tội, thì con cũng thương xót em cũng như một người em thôi, không biết gì hết. Dạ. À, con cũng lên đây thì cũng may là em đứng được đi, thì con mới cũng cầu nguyện và có cả chị Huế rồi, nhiều người cũng rất là cầu nguyện cho em, bố mẹ con. À, nên đây được nhờ cha cầu nguyện và em cũng đã tin về lòng thương xót của Chúa, em đã cố gắng và cầu nguyện và đứng dậy được thưa chị ạ.
Hallelujah. Dì cao lên cái quạt, cao lên chị em. Hallelujah. Dì cao cái quạt lên, mọi người tất cả không có thì giơ tay lên. Hallelujah. À, rồi em tại đây thưa anh chị em, chúng ta thấy là một người dân tộc nói được mấy câu như vậy thôi bị tai nạn. Con nghĩ bị tai nạn như thế nào?
Dạ con chỉ biết nghe em nói là bị tai nạn cách đây hơn 2 tháng rồi ạ. Thì bị liệt cũng 2 tháng, thì tới ngày hôm bữa, ngày hôm lên cha là đứng dậy được ạ.
Đây.
Mà em thì này theo đạo Tin Lành ạ.
Con đạo gì?
Đạo Tin Lành.
Hallelujah. Đạo Tin Lành. Mà đối với Chúa, Chúa có phân biệt đạo nào không? Không. Chúa chỉ thấy rằng đây là một con người cần được thương xót thì Chúa xót thương. Để cho tặng cho con cái máy về con nghe nhé. Máy 365 bài giảng nhé.
Cảm ơn cha nha.
Rồi, máy 365 bài giảng. Rồi người tặng cho con. Đây là cái quạt. Cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha.
Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Rồi, hallelujah. Rồi, đây mời anh bạn. Đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Anh cứ bỏ tay ra, anh cứ làm gì mà phải lo lắng thế, kệ nó đi được rồi. Đâu phải liệt, đâu phải sợ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là đôi khi Chúa nhờ chúng ta là những con người, người ta tìm nương ẩn nơi Chúa. Và khi mà chạy đến với Chúa thì Chúa sai người này, sai người kia để đưa họ đến với Chúa. Giống như là trường hợp anh bạn đây, thì là thấy em nó như vậy rồi tình nguyện cõng em lên đây thôi, chứ còn không hề quen biết trước. Mặc dù biết rằng em ấy là người nào, đạo nào, hay là người dân tộc Kinh hay dân tộc Thượng hay dân tộc nào, không cần biết. Chỉ cần biết rằng đây là người cần được cứu giúp thì tôi cứu giúp, chứ không cần biết. Và ta thấy rằng là Chúa làm cái công việc lạ lùng như vậy. Nhờ em mới đứng dậy được, mà bây giờ cái tiền đó không có mua cái xa lăn, mà có tiền để mà đong gạo, để mà cứu đói gia đình đang gặp hoàn cảnh rất là khó khăn như vậy. Và khó khăn như vậy mà vẫn lặn lội lết, không có lết được, thì người này bế, người kia bế. Giống như là trong bài tin mừng, bốn người khênh cái trọng, người bại liệt đặt trên chiếc Chúa Giêsu. Thì cái người anh em này là những cái người mà đưa cái người cõng người bại liệt ấy. Tôi thấy anh cõng hồi đó cõng nặng nề lắm, vất vả lắm, vì anh ấy liệt cái chân tay nó xuôi lơ, nó không có như là mình cõng người bình thường, cõng người khỏe nó dễ là họ bám vào mình được. Còn cõng người bị bại họ đâu có bám, nó cứ đuốn đồ đuồn ra, nó cõng là cứ tụt xuống, cõng là tụt xuống, rất là khó vì họ không có bám vào mình được. Và anh ấy vẫn cứ kiên trì anh cõng lên, tôi thấy vất vả quá. Và hình ảnh đó nó đẹp, đẹp của những người trẻ ngày hôm nay dám nghĩ đến người khác, mặc dù là không biết họ là ai, chỉ cần biết rằng họ là người được thương xót, cần được thương xót thì tôi cứu chữa mà thôi. Rồi, bây giờ chúng tôi mời tiếp anh chị em. Rồi, mời anh.
Dạ thưa cha, là con từ nhỏ là nhìn cái tướng rất là ốm yếu, nhìn giống như con gái vậy đó, mà giống như gai vậy đó, mà thực chất thì cũng đúng là vậy. Cái hôm nay đi tới lòng thương xót của cha, cái nhờ cha làm cho sáng mắt để nhìn người nam, chẳng hạn như nam giới với nhau á, nhìn cho nó được ngay chính, rồi nhờ cha đặt đầu để đặt tay trên đầu để suy nghĩ cho được ngay chính. Cũng mới có đặt tay, mới có để lên mắt thôi, vậy mà nhìn giờ nhìn thấy nó thoải mái và suy nghĩ cũng ngay chính hơn. Con xin cảm ơn cha.
Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi?
Con tên là Lê Hoàng Long, con 29 tuổi.
Sao này lắm Long, cái kia cũng Long à? Con là cái gì Long? Nguyễn Vĩnh Long. Nguyễn Hiếu Long, còn này là?
An Tô Lê Hoàng Long.
Lê Hoàng Long, đây du xe Trần Đình Long. Rồi, rồi, rồi Long, con cho mọi người biết là con bị cái bệnh ấy như thế nào?
Dạ, con bị từ khi con mới có 4-5 tuổi là con cứ nhìn những người trai, những người con trai mà lớn đẹp đó là con thích. Rồi lớn lên khoảng 12-13 tuổi là con thích xe, thích mê lắm, mê được người ta ôm. Rồi đến lớn hơn chút con thích xem những cái phim ảnh mà người ta cởi, những người nam mà cởi đồ ra đó. Con thích nhìn những hình ảnh đó và con say sướng. Và lớn hơn con cố gắng kiềm chế mà cũng khó lắm. Đó là một điều bệnh gian nan và vất vả.
Rồi ai giới thiệu con đến đây để Chúa giải thoát con khỏi cái quyền lực của sự giữ nó khống chế con như vậy?
Dạ, con nhờ là bố con thấy con bệnh tình con vậy đó, thế mới kêu con. Với lại hơn nữa là bố con cũng muốn dẫn con tới đây, chứ không phải là vì bệnh đó đâu. Nhưng mà cái con đi theo bố tới đây, may quá nhờ cha mà mọi thứ nó cũng ổn.
Bây giờ thì tâm hồn con đã được bình an. Chúa nói mà, những người đau khổ đến nương tựa vào trái tim hoan hồng của Chúa. Những người làm cha làm mẹ biết con mình nó bệnh như vậy. Thực sự có những đứa nó bệnh ngay từ bé như em này đây. Có những người sau này lớn lên là bệnh là theo đua đòi, chạy theo mốt, chạy theo kiểu sống của các tài tử, của các nghệ sĩ. Đôi khi mình bắt chước họ như thế này thế kia, rồi mình đua đòi theo của con theo mốt như vậy. Nhưng có những người mà họ bệnh là từ bé ra như vậy, mà căn bệnh đó anh bảo là phải chiến đấu rất là khó, là anh chỉ tìm được cảm giác nơi người đồng giới với mình mà thôi. Tôi gọi là cái bệnh là bệnh đồng tính, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Vâng, đó là bệnh đồng tính. Đức Giáo Hoàng bảo rằng Chúa không loại trừ những người đồng tính, thì lý do gì mà tôi loại trừ, lý do gì mà giáo hội loại trừ? Cho nên chúng ta không nhìn những người đó bằng con mắt thành kiến. Chúng ta cũng không kết án họ là tội lỗi, họ là sa đọa, họ là thế này thế kia. Nhưng ta cầu nguyện cho họ, và cầu nguyện cho những người thân của họ biết đưa họ đến nương ẩn nơi trái tim Chúa Giêsu, giống như người cha của em này đã đưa em đó đến đây để nương ẩn nơi trái tim Chúa Giêsu. Và sau nghi thức đặt tay thì Chúa đã mở mắt cho em ấy, mở mắt để nhìn đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà, và mở mắt của em ấy để em biết rõ cái giới tính của mình là nam chứ không phải là nữ. Cho nên nam thì phải hướng về người nữ, nữ thì phải hướng về người nam, theo luật của Thiên Chúa định ra, dựng lên một người nam và một người nữ, chứ không dựng lên một người nam rồi lại một người đàn ông, không có. Chúa dựng lên một người nam và một người nữ, đó là trật tự tự nhiên, luật tự nhiên. Nhưng mà rồi con người đã làm cho cái trật tự nó bị xáo trộn hết, và Thiên Chúa đã phải đến để làm cho cái trật tự nơi em này nó trở lại bình thường. Em bảo rằng đã mở mắt ra để thấy rõ mình, thấy rõ người khác, và tâm hồn được bình an, được có một cái nhìn rõ ràng, được có một hướng đi rõ ràng. Bây giờ là một cái bản lãnh của người đàn ông vững chắc, rõ ràng.
Ê! Chính xác, chính xác, đúng.
Ê, con biết đây là ai không?
Dạ là Chúa Giêsu.
Cha nghĩ rằng con nên đem Ngài về trong phòng của con, để con tìm nương ẩn nơi Chúa. Có lúc có khi những cái bản tính tự nhiên nó sẽ trỗi dậy, làm cho con đi tìm kiếm người đàn ông. Không có người đàn ông nào bằng chính Chúa Giêsu. Hãy tìm đến với Ngài để tìm nương ẩn nơi Ngài, con sẽ được bình an. Và đây là DVD, thay vì con coi những hình ảnh của những người đàn ông thế này thế kia, hãy mở DVD hình ảnh của những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Con nghe xong rồi nó lại cám dỗ con, con nhìn xong rồi lại cám dỗ con, lại nghe những cái thằng nó anh ơi, anh ơi. Đây là những bài giảng ở lòng Chúa thương xót nha, hãy vững nghe.
Cho con thêm chìa khóa nữa để cho chắc ăn cho.
Thằng này hay, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đã, đây là chìa khóa, nhưng mà muốn chắc ăn làm luôn cái này luôn con. Đây, đó. Chúa lòng thương xót, móc khóa lòng thương xót Chúa Giêsu. Rồi mời Hồng.
Thưa cha, là con Phan Văn Đức, 79 tuổi.
Cái gì ông được ơn gì? Ông bao nhiêu ông tên gì?
Con tên Phan Đức.
Văn Đức bao nhiêu tuổi?
79 ạ.
Ông 79 tuổi, ông ở đâu?
Con ở Kon Tum ạ.
Ở Kon Tum, ông được ơn gì nói cho mọi người nghe?
Được ơn cho Chúa ban cho con là con đang u phổi. Như vậy là Chúa với người cha đến trước đầu cho con. Đến khi cha chết rồi xong, như vậy là nửa đêm, như vậy là con nghe thấy tiếng Chúa nói với con cứ làm việc thương xót, như vậy là con không chết được.
Rồi bây giờ ông bị bệnh u phổi, bây giờ Chúa đã chữa lành cho ông rồi, hôm nay ông muốn lên làm chứng cho Chúa đúng không?
Vâng.
Rồi hallelujah. Đây gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đồng 8 bao nhiêu?
79 ạ.
79, gần 80 rồi. Còn một tuần lễ nữa bước sang năm phục vụ mới 2018, ông được đúng 80. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi mời ông. Rồi xin mời anh Pháp, hai vợ chồng Pháp. Rồi xin mời. Hai vợ chồng cùng lên để làm chứng cho Chúa. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Văn Tạo.
Nguyễn Văn Tạo.
36 tuổi.
Nguyễn Văn Tạo hả?
Dạ.
Ồ, mình có cái đường Nguyễn Văn Tạo rồi nè. Rồi, bao nhiêu tuổi?
Con 36 tuổi.
36 tuổi. Rồi, con ở đâu?
Bà Rịa.
Bà Rịa Vũng Tàu.
Dạ.
Rồi đây là ai bên cạnh con á?
Vợ dạ, con.
Hả?
Vợ.
Dạ. Vợ dạ, tên gì?
Tên Trần Thị Phương.
Rồi Phương. Rồi Đình Tạo và chị Phương đang đứng trước mặt chúng ta để làm chứng cho Chúa. Con bị bệnh gì Tạo?
Hồi tháng 3 rồi á, con bị tai nạn giao thông, con đi không được. Mà con tới đây hai lần, cha sợ chạm cho con về con đi được.
Nghe không? Nghe không? Nghe không? Tháng 3 vừa rồi anh ấy bị tai nạn giao thông, không có đi được. Anh ấy đến đây hai lần được sơ chạm và bị anh ấy đi được, vắn gọn là như thế. Còn chị kể tiếp chi tiết cho mọi người nghe.
Dạ, con tên là Trần Thị Phương, vợ của anh Tạo. Con được ơn của Chúa là thằng con của con nó không nghe lời nhà mà nó bỏ học nữa, nói chung là 2 tuần. Mà bây giờ từ ngày nó lên được Chúa sờ chạm nó thì nó lại đi học bình thường, nó ngoan hơn mỗi ngày.
Đó là ơn của con rồi còn ơn của chồng con.
Dạ, ơn của chồng con là anh ấy té xe bị chấn thương sọ não, xong rồi anh ấy nằm 20 mấy ngày trong phòng hồi sức á, rồi không đi đứng gì được hết, tất chung là chỗ nào nó cũng mổ á. Rồi nhờ các cộng đồng điện nhắn tin cho cha và cầu xin cha và cộng đồng cầu nguyện cho anh ấy mà anh ấy được khỏe như bây giờ.
Hallelujah. Làm sao mà con biết được cái giáo điểm tin mừng này, con đưa chồng con đến đây cầu nguyện?
Dạ cũng nhờ cộng đoàn chỉ chúng con ạ.
Ở đâu?
Dạ ở gần nhà con.
Rồi đến đây là lần thứ mấy?
Dạ con đến đây nữa là lần thứ 3 ạ.
Vâng, lúc mà đưa anh đến đây lần đầu tiên thì tình trạng của anh như thế nào?
Dạ anh nói là đi ở nhà thì đi khó khăn, nhưng mà mọi người ở nhà rủ anh đi thì anh lại đi khỏe mạnh. Này, cũng nhờ ơn Chúa xót thương ạ.
Hallelujah. Rồi đây cho tặng cho vợ chồng của con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Nghe bây này nghe bao giờ chưa?
Dạ nghe.
Nghe rồi.
Rồi.
Hồi mà chưa bị đụng xe rồi có đi lễ không?
Dạ không, con đạo Phật mà.
Ủa? Bây giờ con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Vẫn Phật hả?
Dạ.
Con đạo gì?
Con thì cha mẹ bảo là thờ ông bà thôi chứ con không biết con đạo gì.
Đây đạo Phật, đây đạo ông bà, đạo Phật của tưởng nãy giờ hay rồi có đạo chứ. Rồi đây, đây cho tặng cho chúng con cái máy về nghe nha. Rồi đây tặng thêm cho cái quạt nữa về, rồi nếu mà chồng nó mệt nóng thì nhớ quạt cho chồng nha. Rồi xin Chúa tặng cho chúng con.
Hả? Con cảm ơn cha, tạ ơn Chúa ạ.
Không có nam mô gì là Phật hả?
Nam mô gì?
Nam mô cái gì? Rồi mời con đi xuống, đỡ anh xuống con. Bà thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một cặp vợ chồng là ngoại đạo nha, mà họ được ơn của Chúa như vậy. Ta thấy rõ ràng là chỉ có tìm nương ẩn nơi Chúa thôi. Vì Chúa nói rằng sẽ không còn tảng hòn đá nào trên hòn đá nào. Cái thành Jerusalem xây 46 năm, cái đền thờ Jerusalem xây trong vòng 46 năm và người ta hãnh diện về cái đền thờ ấy. Cái đền thờ ấy đã xây đi xây lại là tới lần thứ 3 rồi. Xây đi xây lại tới lần thứ 3 rồi. Từ thời vua David muốn xây rồi tới Salomon hoàn thành, cái đây cả mấy ngàn năm rồi. Rồi là bị ngoại bang đến chiếm và phá, rồi lại xây lại, chiếm phá rồi xây lại. Rồi đến thời Herode là thời Chúa Giêsu đó, họ xây lại tới 46 năm còn chưa hoàn thành. Và họ hãnh diện vì cái đền thờ ấy lắm thưa anh chị em. Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay, mọi người chúng ta hay hãnh diện vì tôi xây cái nhà thờ này, tôi xây cái nhà dòng này, tôi xây cái trụ sở này, tôi xây cái công trình này, công trình thế kỷ. Ta hãnh diện vì cái đó. Có gì để hãnh diện không? Anh chị em trả lời, có gì để hãnh diện không? Trả lời mạnh lên, có gì để hãnh diện không? Không. Vì sẽ có lúc không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Thú thật với anh chị em, tôi cũng dễ bị cám dỗ. Mà mình bây giờ cũng hơn 60 rồi, cũng muốn xây cái gì, cũng muốn làm cái gì gọi là để đời. Ai cũng thích cái gì gọi là để đời, đúng không? Để người ta nhìn cái này, tôi bảo ô cái này của ông cha đó, ô cái này của bà sơ đó, ô cái này của ông trùm đó, ô cái này của ai của ai. Cứ thích cái tên mình được người ta biết đến, cứ thích cái tên mình được gắn vào những cái công trình đó, bia đá gắn vào. Bây giờ anh chị em trả lời cho tôi, muốn gắn tên mình vào bia đá hay gắn tên mình vào trái tim Chúa? Trả lời thì phải giơ mạnh lên chứ. Muốn gắn tên mình vào bia đá hay vào trái tim Chúa? Muốn cậy dựa vào người thế gian để nhờ người ta để mà mình xây cất những công trình thế kỷ, hay cậy dựa vào Thiên Chúa để xây dựng những đền thờ tâm hồn? Người ta hãnh diện vì xây dựng biết bao nhiêu những đền thờ vật chất, còn Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta xây dựng những đền thờ tâm hồn của mình, đền thờ tâm hồn của anh chị em mình. Vậy thì anh chị em xây đền thờ vật chất hay đền thờ tâm hồn? Anh chị em xây đền thờ tâm hồn hay đền thờ vật chất? Anh chị em cậy dựa vào con người để xây đền thờ vật chất hay cậy dựa vào Thiên Chúa để xây đền thờ tâm hồn? Thiên Chúa hay có thiêu con người? Chúng ta xác tín như vậy để khi mình lên làm chứng, là qua những con người làm chứng này mình xác tín rằng là Chúa ngày hôm nay đang làm biết bao nhiêu những cái điều kỳ diệu. Con người làm hãnh diện thì hòn đá không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, còn Thiên Chúa làm thì thưa anh chị em đời đời bền vững, vì tên của ta đã được ghi vào trong trái tim của Chúa rồi. Nào mời mời ông. Lại một cặp nữa. Ô, hôm nay có nhiều cặp nhiều vui nhỉ. Rồi bây giờ có cặp nào thì giơ tay. Cặp thì ấy dơ, không cặp đừng dơ. Con tên gì?
Con tên là Nguyễn Thị Kim Anh, con đến từ giáo xứ Thống Nhất Phú Cường.
Con
Dạ, con cũng đến từ giáo xứ Thống Nhất Phú Cường.
Con tên gì?
Con tên Trương Văn Hùng.
Trương Văn Hùng. Con tên là Trương Văn Hùng. Hai người là gì của nhau?
Vợ chồng.
Vợ chồng của nhau. Rồi bây giờ chị chia sẻ cho mọi người coi, vợ chồng của chị được ơn gì của Chúa?
Con đến đây để con chia sẻ với cộng đoàn và cha, để con cảm ơn Chúa. Chồng con bị ung thư vòng họng là khoảng 4 tháng nhưng mà chưa có biết kết quả gì hết á. Mà sau khi đi nhà thương á, là cứ từ Đồng Nai Định Quán cho tới Sài Gòn thì cứ cách một ngày chồng con đi nhà thương là một lần, mà là một cái nhà thương. Sau đó cái đi xuống vòng họng nhà thương thành phố thì nói chồng con ung thư á, là đợt 3 rồi đó. Rồi cái chồng con về nói là bác sĩ kêu là nhập viện, rồi ảnh về ảnh không có nhập viện, cái ảnh nói thôi từ từ rồi tính. Cái qua ngày hôm sau uống thuốc coi có bớt không thì ảnh cũng không bớt, cho tới cách ngày sau nữa là 3 ngày lại đi xuống bác sĩ ở Việt Pháp á, khám thì nói là chồng con là cũng ung thư vòng họng là nặng rồi, thì để làm giấy xét nghiệm ngày mai á, là mổ đó. Chồng con cũng đồng ý mổ. Sau khi mà làm giấy mổ, chồng con ký tên. Sau đó cái chồng con mới ra ngoài bàn mà để lấy giấy để ngày mai mổ, bác sĩ hẹn. Thì chồng con mới nói thôi cũng mổ đi, thì chứ cũng chưa có nghĩ tới là cái đường đi về đâu. Cái bác sĩ mới nói vậy nè, thôi giờ nói cho hai ông bà biết là để chuẩn bị tâm lý, sau khi mổ thì cái vòng họng thì có cái ống nhựa ngay chỗ cuốn họng, rồi ở bên hông là có một cái bị đeo là suốt đời, nên là để chuẩn bị tâm lý sau khi mà mổ thì phải chịu chứng như vậy, chứ không thôi nếu mà không nói thì sau này nói tại sao tôi làm mà bây giờ tôi lại đeo như vậy suốt đời đó. Nói để cho chuẩn bị tâm lý đó. Cái chồng con nói vậy thôi được rồi, cảm ơn bác sĩ. Cái đi về thì ra cái bàn mà hồi nãy ký tên để mà đóng tiền cho ngày mai để xét nghiệm là 16.500.000, với lại cái tiền gì nữa đó là hết 2.500.000 nữa. Thì cái ảnh nói thôi bây giờ em ơi đi về đi, chứ bây giờ thấy tình trạng bệnh đó là ung thư vòng họng này là anh thấy là đeo cái bị với cái cần cổ mà nó có cái ống suốt đời như vậy á thì không thể nào sống được, nếu có sống được thì cũng mấy tháng thôi là cũng chết. Thì thôi để anh về. Cái con mới nói vậy nè, thôi tùy anh thôi, chứ còn đã đi tới đây rồi thì con cá
dạ. cuối cùng
á thì anh về anh uống thuốc nam, anh không uống thuốc tây nữa, thì anh uống thuốc cái thang đầu tiên á, anh về anh nằm luôn, anh không còn mà ngồi dậy được nữa. Cái con đi lễ ngày mai á, con đi lễ cái con mới gặp cái anh bạn á, con nói là chồng con là như vậy đó. Cái anh đó mới nói gì, thôi đưa chồng đi xuống Cha Long để khấn đi, rồi anh cũng khấn giùm cho, xin cha khấn giùm cho đó. Cái ngày hôm sau thì bữa đó thứ bảy thì thứ ba có đoàn xe con á đi, tuần nào cũng đi hết á, nhưng mà con thì con không có đi. Cái bữa đó thì ảnh mới nói đi đi, cái con mới đi, rủ chồng con đi, chứ chồng con đồng ý. Thì con mới nói thôi cái phương pháp cuối cùng thì đến lòng thương xót Chúa, chứ bây giờ không còn ai cứu nữa, tại vì tình trạng bệnh mà anh không chịu mổ thì chỉ có chết thôi, chỉ có Chúa cứu thì mới sống được. Cái ảnh cũng đồng bằng lòng ảnh đi. Thì đi có một lần đầu thôi, mà trước khi ảnh lên xe ảnh cứ khạc 5 phút 10 phút ảnh cứ khạc từ nhà mà lên tới đây. Lên thì đi thì lúc 9 giờ mà chuẩn bị thì 8 giờ ra ngồi, mà anh cứ khạc miết à. Mà con cũng thấy không biết đi có nổi không. Cái con cũng cố gắng con cầu xin Chúa cho anh đi tới nơi tới chốn để mà cầu xin Chúa ban ơn lành cho, chữa lành cho anh. Con cứ cầu xin xuống, sao mà anh tới đây anh vẫn chịu đựng được 2 giờ mà ngồi luôn cho tới 5 giờ rồi hết lễ luôn anh lại ngồi được. Sau khi về cái anh không có uống thuốc, cái con mới thấy anh uống nước.
cái con mới nói ủa sao thấy anh uống nước không mà không thấy uống thuốc. Cái anh nói là anh không có uống thuốc mà anh lại uống nước lòng thương xót đó. Cái anh uống từ ngày hôm sau cái anh uống thêm nữa ha, con cũng không thấy uống thuốc nữa. Con lại nhắc, con nói chứ sao anh không có uống thuốc nữa. Cái anh nói là anh cũng uống nước lòng thương xót đó, rồi anh hết bệnh luôn cha.
Anh cho mọi người biết là lúc anh uống nước anh thấy sao?
Dạ.
Anh lúc anh đến đây rồi anh thấy sao và uống nước thấy sao?
Thì nói chung ra thì coi là con cũng nghĩ rằng là coi là giờ cái bệnh của con là chỉ còn coi như là Chúa là coi như là cứu thôi, chứ còn trên thôi, chứ còn cái chuyện mà con mổ thì nó cũng chết, mà con mổ thì nó cũng coi như là chết rồi. Thành ra là chỉ nhờ ơn là bề trên với Chúa cứu thôi. Nó rồi à, con đến đây rồi cái là cha cái là đặt tay rồi cái con về nhà cái con uống nước thánh rồi cái thấy cảm thấy như là nó khỏe hẳn người ra. Rồi cái con đến lần thứ hai nữa rồi cái con cảm thấy là con hết bệnh luôn.
Hallelujah. Rồi gửi tặng cho anh chị một cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Tại vì chị nói là giải pháp cuối cùng không còn cách nào khác thì mới chạy đến với Chúa. Chúa buồn không? Buồn không? Anh chị em bảo bí lắm rồi, không còn chỗ nào mới chạy đến Cha Long. Tôi buồn không? Thế đi chỗ khác đi. Không còn chỗ nào mới chạy đến đây, thế đi chỗ khác đi. Con người ta là hay chảnh chọe như vậy, đúng không? Tự ái rồi tự... Nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Mà như vậy thì mới chứng tỏ được quyền năng của Chúa, đúng không? Là không còn cái quyền năng trên thế gian nào, không còn chỗ cậy dựa trên thế gian nào, không còn cái nương ẩn trên thế gian nào. Lúc đó còn duy nhất một chỗ nương ẩn là trái tim nhân hậu của Chúa Giêsu. Lúc đó còn một quyền lực cuối cùng tối cao là quyền lực của lòng thương xót Chúa. Vậy mới là Chúa chứ, đúng không? Còn Chúa mà mày đi chỗ khác đi, mày bây giờ mày mới chạy đến tao, không, chạy đi các nơi khác để con thấy rằng không làm gì được, con chạy đến với ta, quyền năng của ta vượt trên hết tất cả, không một quyền lực trên thế gian nào vượt qua được, không một sức mạnh trên thế gian nào có thể vượt qua được, không một con người trên thế gian nào có thể qua mặt được. Chúng con hãy rước lấy Chúa vào trong gia đình của con trong năm mới 2018 này, để Chúa làm chủ gia đình chúng con. Đây anh, đây là món quà Chúa tặng cho anh, máy 365 bài giảng. Và đây là cây quạt dành cho chị, để anh với chị khi vui buồn sướng khổ để có nhau. Chúa chúc lành cho anh chị.
Con cảm ơn Chúa và cha và cộng đồng. Có đau thương, có đau khổ gì thì chạy đến Chúa mà cầu xin. Con không biết nói gì hơn, con cảm ơn.
Rồi, mời con.
Con cảm ơn Chúa trước hết ạ. Con chào cha. Con là Maria Trần Thị Loan, 44 tuổi. Con được ơn rất nhiều cha. Mà con chỉ một ơn đầu tiên là ơn nhất năm ngoái con bị thiếu máu não ấy. Con đi bệnh viện ở tư nhân ở đấy hết mấy triệu không khỏi, xong là chồng con đưa đến Chợ Rẫy ba quanh hết mười mấy triệu cũng chẳng khỏi. Vậy xong là bắt đầu con nghe thấy chị dâu con ấy bảo đi về nhà bè lòng thương xót nên cha nong khấn cho khỏi bệnh. Con bảo này, ui rồi nhà bè thì em đi say sóng lắm, con nghĩ là đi ghe.
Tưởng là đi nhà bè. Tưởng đi nhà bè là phải đi ghe, đi thuyền.
Chị bảo này đi xe mà. Vậy không có bảo vậy đặt cho em một vé. Vậy là con đi đến xót Chúa ấy. Con say quá trời say, con không thể lên đến sở chặn Chúa được, con lên đầu con vậy. Xong đến lượt con cha đặt tay lên đầu cho con xuống. Được đúng 10 phút tự nhiên như kiểu hòn đá ở trong đầu nó nơi ra.
Cái gì cái đầu mà rơi ra
đi. Đá nhiều trong đầu nó rơi ra đấy là, vâng, nó rơi ra như kiểu vậy. Nó nhẹ hẳn đầu con, như Chúa chữa lành cho con khỏi hẳn bệnh thiếu máu não. Đến giờ này này con không thấy đau đớn nữa, con cảm ơn Chúa. Và đến đây con nằm chứng cho ba con ở ngoài Bắc. con về tháng trước con về ăn cưới em con á, thì con bảo bác con chứ con sang con chơi, bác ơi mai cưới em con rồi, bây giờ bố mẹ con mất hết rồi, con mời bác sang ăn cưới cùng với này, chúng con cho vui. Thì bác bảo này, con là một năm nay bác chẳng đi đâu được. Xong con bảo bác ơi bác làm sao, bác bảo bác bệnh nặng lắm đúng như bố con ấy. Con bảo này, bác ơi bác có tin con không, con chữa bác một bài thuốc này con khỏi luôn. Con bảo con cũng vui tươi con nói vậy. Xong bảo cái gì con, con xách được mấy chai nước phép lòng thương xót Chúa về con cho mỗi người một ít rồi mà hết rồi bác à. Thì bác bảo cháu nào lại nhà mẹ con ấy mà xin ít nước nái thánh rồi bác về bác cứ nằm dầu bác uống rồi bác xoa vào bụng bác á, rồi bác cứ tín thác vào cho Chúa, vậy là ba câu là bác sẽ tự bác thấy. Không là con vội có con về, con về nhà thì tối con lại chạy xe sang, con hỏi bác ơi vậy sáng mai bác có sang được ăn cưới em con không. Bác con bảo trời ơi con khấn ông mà hay vậy. Con bảo nhà bè nào thương xót Chúa nhà trong nhà Sài Gòn. Bác bảo Chúa ơi con bác khỏi rồi, sáng mai con chở bác thang nha. Vậy là con chở bác con thang đến tới cửa ngõ nhà con ấy. Bác đi từ ngõ nhà con vào tới chỗ bàn tiệc cưới mà anh em nhìn thấy bác con đi được mà mọi người chảy nước mắt khóc. Con cảm ơn cha, con chào cha.
Con về con gửi cho bác con nha.
Con gửi cái này là con cảm ơn Chúa để.
Con về con gửi cho bác con một cái máy 365 bài giảng.
Con có rồi, con mua về đầy đủ hết rồi.
À gửi cho bác con rồi. Rồi.
Thôi. Cho con
đĩa
thôi ạ.
Cái đĩa rồi đây, DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha.
Dạ.
Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót gửi cho bác của con. Rồi, Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha.
Rồi, mời con. Hallelujah. À, thưa anh chị em, có những người như vậy đó là đâu có tin vào Chúa, nhưng mà cứ đến rồi Chúa làm cho tin. Vấn đề là anh chị em mình có đến hay không đến. Hãy tìm đến nương ẩn nơi trái tim Chúa. Có đến không? Kia. Kia. Đến đây.
Cha nhớ con.
Thôi vắn tắt thôi. Dạ dòng. Vắn tắt thôi. Vắn tắt, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Maria Kiều Trinh Phan. Con
Kiều gì?
Kiều Trinh Phan.
Kiều Trinh Phan, con ở đâu?
Con ở Mỹ. Lúc trước cha có qua bên tiểu bang của con á, cha qua bên Richmond á, tụi con thuê nhà thờ bên đó, nguyên một group của tụi con đến đó, cha cầu nguyện và đặt tay trên con. Con về đây được 2 tuần, nhưng mà bạn con gửi xin ơn cha với tạ ơn cha qua lời cha cầu nguyện. Tất cả mọi người đều được hồng ân rất là tuyệt vời. Nhưng mà con không có biết cha ở đây. Nhưng mà bạn con á, thì con hỏi thì mấy người mới chỉ. Mà con đâu có biết đường đi đâu. Cách đây 2 ngày thì con có nhờ một người bạn chở con đi, tìm rất là xa, rất là mệt. Nhưng mà sau cùng rồi cái con tìm tới thì con đến đây thì mọi người nói là không được gặp, mà lúc đó bạn con phải đi làm 1 giờ. Mà con tới đây lúc 10 giờ sáng thì con tép message cho cha, nhưng mà con không có nghĩ là cha rất là bận. Nhưng mà con thì cứ nóng ruột, con phải đưa cái những cái ý nguyện của bạn con cầu nguyện với tạ ơn mà con phải làm cho được. Tại vì thứ bảy này con đã bay về Mỹ rồi, thì con cố gắng nhưng mà không có được. Xong rồi ngày hôm qua đó, đúng là ơn của Chúa, cách đây 7 năm không có mổ đường ruột, nhưng mà bác sĩ ở đây làm luôn, nhưng mà bác sĩ đó không có tốt, thì làm cho cái đường ngay cái rúng của con á, nó bị nhiễm trùng. Xong rồi nó rất là thối, nó rất là hôi. Khi con làm việc á, con phải xịt dầu thơm những người con, tại vì người nào đứng gần con rất là thúi, chính bản thân con chịu không được. Nhưng mà con đến với cha, xong rồi con chưa có gặp cha, thì tự nhiên có một người bác sĩ đó cũng quen thôi gọi cho con, nói là chị ơi, chị có muốn coi cái lỗ rúng không, tại vì con cũng hỏi nhiều người bạn đó, thì bạn con mới giới thiệu. Thì bác sĩ nó nói ok, chị tới đi rồi tôi sẽ mổ cho chị. Thì ngày hôm qua đó là con không có lên cha, là con đi bác sĩ đó mổ mà rất là thành công. Khi mà mổ ra đó là nguyên cái giống như một cái bọt, nếu mà chỉ chừng nửa năm nữa là cancer nó tới con là con phải chết. Xong rồi bác sĩ mổ ra nói trời ơi số chị cũng hên quá, gặp đúng tôi sau người đó, người bác sĩ đó làm không có lương tâm. Thì con nghĩ là con đi lên tìm cha không có ra, nhưng mà Chúa cho con cái dấu chỉ, rồi bác sĩ đó gọi cho con. Thì hôm qua con ca mổ rất là thành công. Thì ngày hôm nay con mới nhờ một người bạn luôn chở, nhưng mà con test mới xịt thì cha mới nói là cha làm lễ EVD 1 giờ tới 5 giờ rưỡi. Thì con nghĩ 1 giờ người đó chưa đi làm về, tại con cố gắng như vậy nên khi con nói 5 giờ rưỡi mà con đi chưa có được. Thì trên đường con lái xe con cứ cầu nguyện xin Chúa cho con đến thánh lễ, để thứ nhất là con làm chứng và con gặp cha, để con làm những cái ý nguyện của các chị ở bên Mỹ. Thì con mới cảm thấy con vui. Con rất là cảm ơn cha.
À, thưa anh chị em, cách đây 5 năm chung khi mà chúng tôi qua Mỹ thì đến cái nhóm của cô vợ này đây và những người thân yêu trong gia đình đến rồi cũng đặt tay cầu nguyện và dâng lễ cầu nguyện xin ơn chữa lành, và họ đã được ơn và hôm nay họ quay trở về Việt Nam để tạ ơn. Và đồng thời trong cái lòng tin của họ chỉ biết đến tạ ơn Chúa, nhưng mà Chúa lại cứu chữa cô ấy một bàn thua trông thấy. Là anh chị em vừa nghe cô kể, vì cái rốn nó bị nhiễm trùng mà không biết, mà cái mùi hôi thối từ đó nó xông ra. Một người phụ nữ mà đi đâu mà thay vì mùi thơm thì lúc nào cũng mùi thối nó xông ra, thì anh chị em thấy nó đau khổ như thế nào. Cô chịu đựng và cô chạy về đây. Và chạy về đây chỉ đến mục đích là để tạ ơn, mà lặn lội đi tìm đủ mọi cách để đến được Nhà Bè. Cái cô bé kia thì nghĩ đến nghe đến Nhà Bè tưởng là nó bơi sông cho nên nó say sóng. Còn cái cô này thì từ Mỹ về không biết Nhà Bè nó ở chỗ nào, chỉ nghe người ta hát là Nhà Bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về Ali họ lờ, Ali họ lờ. Chỉ biết vậy thôi mà nghĩ là chắc là phải sông nước, mà đúng cơ xưa đây là rừng nước không à thưa anh chị em. Bơi xuồng bơi chiếc vô chứ làm gì có đường vô như thế này, mà hôm nay nó được như thế này thì rõ ràng ta thấy đó là cái quyền năng của Chúa. Và Chúa cứu chữa con người ta có nhiều cách khác nhau. Nếu cô này cô không muốn về để tạ ơn Chúa thì cái bệnh mà cái rối rốn của bị hôi thối như vậy mà bác sĩ bảo chỉ chậm chừng ít tháng nữa là trở thành ung thư, cô có chữa được không? Không. Mà cũng không phải là về chỉ để xin chữa bệnh, mà về để xin tạ ơn, mà lặn lội tìm đến đây mọi cách mà vẫn không tìm đến được. Nhưng không đến đây được, cô đã tìm nương ẩn nơi lòng thương xót Chúa. Vì muốn tìm kiếm lòng thương xót Chúa cho nên cô mới lặn lội cô tìm đến đây, chứ cũng chẳng phải là tìm đến tôi. Nếu mà tôi không dính gì đến lòng thương xót Chúa, cô có tìm không?
Dạ không dạ.
Đó thấy không, mặc dù tôi là linh mục cô có tìm không?
Dạ không, tại cha cũng...
Vì nếu mà tôi là linh mục có nhiều tiền cô có tìm không?
Dạ không cha.
Tôi là linh mục có nhiều quyền cô có tìm không?
Dạ không.
Tôi là linh mục đẹp trai cô có tìm không?
Dạ càng không nữa.
Nhưng mà tôi là linh mục mà có lòng thương xót Chúa cô tìm không?
Dạ tìm đó cha, bây giờ con thấy được cha con rất là vui. Bởi khi nãy con cứ đứng quay phim là để cho mấy chị, con gửi về cho mấy chị đó, chút tối con đi về là con gửi liền.
Hallelujah. Rồi bây giờ lấy cho tôi 50 cuốn lịch để tôi đem về tôi tặng cho nhóm bên đó nha. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng, đây là đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót, đây là cây quạt lòng Chúa thương xót. Chúng tôi nghèo nhưng mà lòng Chúa thì bảo là. Và đây là 50 cuốn lịch cô đem về đó để cô gửi cho nhóm nha. Nhóm mà ngày xưa cách đây 5 năm tôi đã đến để dâng lễ cầu nguyện chữa lành cho anh chị em, và nhiều người đã được ơn mà họ chưa quay trở về tạ ơn được, thì cô tặng cho họ 50 cuốn lịch lòng Chúa năm 2018 để họ đem về nhà treo trong nhà nha, nơi trang trọng nhất để Chúa làm chủ gia đình trong suốt năm và suốt cuộc đời. Có cái gì hãy tìm nương ẩn nơi lòng thưa xót Chúa để tràn đầy bình an. Chúa cứ lệnh cho cô.
Dạ, cảm ơn. Sau lễ cha cho.
Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, Ông này lên chưa? Ông này lên chưa? Đây.
Dạ, con chào cha và công đoàn ạ.
Nói to lên.
Con và con ở từ Điện Biên Phủ về đây ạ.
Nói to lên, đàn ông con trai ăn to nên lớn. Nói to lên, tên là gì?
Con là Doan Nguyễn Văn Trung ạ, ở Điện Biên Phủ về ạ.
Ở Điện Biên.
Vâng ạ, về sáng nay ạ, và con bị bệnh u phổi ác tính từ năm 96 và các bác sĩ giáo sư của các bệnh viện lớn Hà Nội đều giả về và báo vào 3 tháng đến 6 tháng là chết ạ. Và con đã tin tưởng vào Chúa và cha Lê Thánh Tùy và cha Thánh Martillo và con đã sống đến ngày hôm nay. Và vừa rồi con có kiểm tra lại thì giáo sư ở Bạch Mai bảo là vẫn còn cái u phổi, nhưng mà nó lại có một cái màng gì rất độc đáo, nó bó ở đấy, không vỡ tan được, không gì được. Thế là con vẫn sống đến ngày hôm nay và con cũng muốn làm chứng cho một anh nữa. Con muốn làm chứng cho một anh nữa là anh ấy, con về con bảo anh ấy là lên chỗ đền thánh Martin.
Rồi bây giờ anh làm sao anh biết được đến lòng thương xót của Chúa mà hôm nay chạy từ Điện Biên này đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa?
Dạ vừa rồi con cũng có nghe rồi mà con chưa được nghe. Thì vừa rồi
có nghe rồi mà chưa được nghe là sao?
Có nghe rồi mà chưa được thấy. Vâng, chưa được thấy ạ. Thì vừa rồi ở trên con thì đi lễ là 40 cây ạ, mà chỉ có giáo họ Tư Lập và nhà nguyện thôi ạ. Thì là lần đầu tiên là con lên tuần giáo được 6 năm thì con được tham dự thánh lễ an táng đầu tiên quả đó. Thì là ở những người mà lãnh đạo của to to ở trong ban hành giáo thì mời cha rồi là tất cả các anh em đi dự lễ về một nhà ăn cơm. Thì về nhà ăn cơm thì cô con cùng một nhà thì cũng tâm sự với nhau, thì con nói là trong người con là bây giờ là có u phổi ác tính và bây giờ lại cộng vào mới đây lại là giãn cơ tim, và là con đi tái khám lại lần thứ hai lại là suy tim và hở hai lá, và con thì gai đốt sống cổ, viêm xoang mãn tính rồi.
Thôi kể vậy đủ rồi.
Thì là con cũng đỡ hết rồi, thì con muốn làm chứng cho anh kia là
không. Rồi sao nữa, đang đắp cái tang rồi sao nữa?
Dạ thì cho cái đài á, thế con nằm đến nghe 3 giờ đêm đấy nè. Con về quê thì con lại mở mạng ra con nghe nằm một đêm, và con nghe cái bài giảng là anh em chỉ biết trông nhà của anh em mà không nghĩ rằng là Chúa đang trông anh em. Thì con quyết định là con bỏ nhà, chỉ cho bỏ con thì làm trại lợn rừng ở trên đó mà lại ở đường đèo ạ, mà vợ con thì lại sợ, thế nên con bỏ đó, con chạy về đây ạ. Vậy là vâng.
Đây giữa cái vùng hoang vu đó thì rất là cần một cái máy để nghe nhá. Rồi gửi cho người vợ đang coi nhà của anh một cái cây quạt thử cho chị ấy nhá. Và vùng hoang vu đấy thì vẫn phải có lòng thương xót Chúa để cái dấu chuỗi cho chị ấy nha. Người vợ ở nhà coi nhà, còn đây Chúa trông coi cửa nhà của anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Rồi cái ông hả? Rồi ông, mấy ông à, thôi ông này nữa, ông này rồi, ông này rồi. Ngồi đi, ông này đi trước. Rồi, ông được ơn gì?
Dạ, con là Phêrô Nhất, Bùi Văn Nhất ạ. Con ở Linh Bình, con ở xứ Miêu Giang. Thì con cách đây được gần tháng, thì con có bị cái bệnh khớp ở chân này, con không đi được. Thì con cũng có nghe thấy ở trong này có cha Long để cầu nguyện xin khấn, thì con mua vé máy bay. Thì con vào ngay, trong này con được cha đặt tay được hơn chục ngày rồi. Thì đến bây giờ con đi tốt này, đi giờ con đi ngon này nè, con đi được đấy, con đi ngon.
Đi ngon.
Con phải chống gậy, con phải hai tay bù gậy con mới đi được. Thế thì con cũng được ơn, con tạ ơn Chúa thương xót và tạ ơn cha, tạ ơn cộng đồng.
Mãi ngoài đây, vâng. Ngày xưa thì anh vô đây là phải chống gậy, bây giờ thì anh đã bỏ gậy, anh chống Chúa. Không phải là chống lại Chúa mà chống người ta chống gậy. Còn nếu mình chống là mình bám, mình dựa vào Chúa mà đi nha. Chúa chúc lành cho anh. Chúng ta thấy người ta phải kiên trì chứ, ở đây phải 10 ngày cơ mà, chứ họ đâu phải là Chúa có nhiều cách cứu chữa. Rồi mời các.
Dạ và con là du xe Phan Văn Giới ở họ Lào Sơn, xứ Mỹ Châu, giáo phận Văn Diệp, Ninh Bình này. Là cách đây một tháng này con đi làm gỗ trong là
cái gì?
Cách đây một tháng con đi làm gỗ, cái gỗ nó đè đây là con bị nhiễm trùng uốn ván. Thế là em vợ con với con gái của con ở trong Bình Dương kìa, là có số của cha, nhắn tin cho cha bảo, cha nhắn lại cha bảo yên tâm đi, chỉ có mấy ngày khỏi. Tại nó đúng quá mấy một ngày là con một ngày đi ba bệnh viện liền, chuyển ba bệnh viện đấy, bệnh viện ở trên Hà Nội đấy, đúng quá mấy một ngày là con lại đây chân còn nặng, cắt mất hai ngón chân, cắt mất hai ngón chân, hai đầu ngón chân, gỗ nó đập trong đây bị ung thư, với trùng uốn ván, cả làng thì bảo chỉ có chết. Đấy, nhưng mà em vợ với con gái là nhắn tin cha cầu nguyện lòng thương cho tua. Thì cha nhắn lại cha bảo yên tâm mà chỗ mấy ngày là khỏi, đúng 11 ngày là khỏi về.
Cho nhắn 10 ngày khỏi, đúng 11 ngày khỏi. Rồi vào đi luôn để tạ ơn.
Vâng, tạ ơn, con bảo tạ ơn. Vâng. Vâng.
Đơn sơ hả, hồn nhiên.
Nói với cha là đài con có rồi, con cho nghe nhiều rồi, bây giờ là con xem tivi, ngày nào con xem cha trên tivi trên mạng đấy. Còn lại cái đài này là có một ông ở xứ đấy, ông gửi con cái giấy vào đây để cha cầu nguyện cho ông ốm đau. Ông bảo thôi cố gắng xin trong cái đài là con xin vào trong, còn cũng không dùng. Bây giờ con dùng hẳn tivi luôn, nhìn cha luôn. Đấy, 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 vâng, này mai cái bà mở cho vợ con xem luôn rồi.
Vậy hallelujah, vậy mở cho vợ xem luôn.
Con kính chào cha và các công đoàn. Con bị bệnh là viêm tai giữa là 4-5 năm nay rồi. Thì con cũng đi chữa thuốc nhiều nơi là cũng không khỏi. Tức là các cái bác thuốc nam ấy là giỏ thuốc bột đến nỗi đầy cả vào lỗ tai con, nhưng mà rồi thuốc nó cũng tự nó chảy ra hết, nó không khỏi đấy. Con mới đến lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng. Thì hôm đầu tiên cha vào cha đặt tay cho con là hôm đấy là không chảy nữa là khỏi rồi chứ.
Hết rồi. Hallelujah. Thưa chị em,
con được một ơn nữa là năm 2016 là con cũng lên bệnh viện Bạch Mai khám, thì con nhiều bệnh lắm, là viêm xoang rồi lại viêm nang lông gây dựng rụng tóc, lại viêm trứng cá lan tỏa. Thì con cũng chữa trên đấy gần 2 năm mà cũng các cái bệnh là không có khỏi được. Thì con cũng về nghe, tức là lúc đấy là con cũng đi chữa là con không có xin Chúa đâu. Thì con cũng về nghe là họ giới thiệu là lên một ông bác sĩ ở trên Phủ Lý, thì con hôm đấy con cũng đi lên đấy và con cũng có cầu xin Chúa là cho con được gặp thầy, gặp thuốc này con khỏi. Thế con nó lên đấy lấy thuốc thì mất có hơn 300.000 là con khỏi. Dạ.
Hallelujah. Xem cầm mấy quạt với cao lên. Hallelujah. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chuỗi tràng hạt Chúa mời, chuỗi đây, chuỗi 10 hột con đeo vào tay để xin Chúa gìn giữ con, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi. Rồi, mời chị.
Con chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, là như vậy là con một ơn lớn nhất là con về được về đây là nơi mà Chúa đã dùng môi miệng và bàn tay cha nong để cầu nguyện cho chúng con. Hôm nay con về đây tạ ơn Chúa. Cách đây 3 ngày cái đùi con đây nó sưng to, con không đứng lên được, con cứ nếu mà con đứng thì con phải chống hai tay. Mà cha ơi, con chỉ đến đây con ở nhà con cầu nguyện rồi. Chúa ơi, xin Chúa thương xót con. Nếu Chúa đã muốn con để đến làm chứng cho Chúa thì xin Chúa cho con khỏi, để con đến làm chứng cho Chúa. Tại vì một mình con, không có ai đi cùng con, chỉ có một mình con thôi. Mà cha ơi, cuộc đời của con nhiều lần lắm Chúa đã cứu con, nhưng mà con cứ Chúa cứu con xong con lại quên Chúa luôn, con không có nhớ gì đến Chúa cả. Con 5 lần đã thoát chết, con tệt 2 lần, một lần là khi là lúc đấy là con tệt 7 tháng.
Rồi 5 lần thoát chết rồi cái gì nữa?
Thưa cha, là như vậy là một ơn mới trong gia đình con, là cái thằng con trai nó đi chơi nét suốt ngày đêm mà nó chẳng về, con cứ cầu nguyện mãi nó cũng không về. Đến hôm mà cách đây một tháng, con có nói với chồng con là anh ơi, anh cho con đi xuống giáo điểm tin mừng đi để cho con khỏi chơi nét. Vậy xong là nhà chồng con về dẫn con xuống đây, thì từ hôm đấy đến nay con về, con cũng đi chơi nhưng mà chỉ đi đến 9 giờ là con về thôi. Với lại một ơn nữa là con đỡ đầu của con là người Gia Rai, cháu bị tai nạn mà bị nứt sọ não từ đây đến đây, thì nó bảo mẹ ơi con đau đầu lắm. Vậy xong con mới nói với con là bảo con ơi, con có tin Chúa không, thì mẹ cầu nguyện cho con. Vậy xong nó cứ chấp giờ nó không tin đâu chả. Vậy xong là con lại phải quỳ xuống con xin Chúa, Chúa ơi Chúa đã giao người con này cho vợ chồng con để dạy dỗ vần hồn, mà bây giờ con đau như vậy mà con không tin, thì xin Chúa dùng bàn tay của Chúa để như vậy Chúa chữa lành cho con. Vậy xong là con lại vào con bảo con ơi, về con có tin Chúa không để mẹ cầu nguyện. Vậy xong nó bảo vậy chứ, vậy thì mẹ cầu nguyện cho con. Vậy xong con mới nói với chồng con rằng mà anh ơi, vợ chồng mình cùng cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho con để con khỏi khỏi đau đầu. Vậy xong là con cầu nguyện, vợ chồng con cầu nguyện, thì được một tiếng sau thì như vậy là con vợ nó điện nó bảo mẹ ơi, con chồng con đỡ đau đầu rồi mẹ. Mẹ có cầu nguyện cho chồng con không?
Đây tôi gửi cho cái thằng con đỡ đầu của chị ấy, là một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn lúc mà chị nói là đến đây phải bò mới lại đứng dậy được, về chị đã thấy thế nào rồi?
Giờ cha ơi con khỏi, con đi bình thường, cha thấy con đi này. Đấy, còn trước giờ con đau lắm, con đau ở đây, con đau mà nó sưng to, ở đây cái đùi bên này nó sưng to, còn cái bên này thì không. Mà cái bên này của con là từ bé đến giờ cha, chứ không phải là bây giờ con mới đau, con bị từ nhỏ, từ lúc 13 tuổi con đã bị rồi.
Bị bao nhiêu tuổi?
Giờ năm nay con 50 tuổi ạ.
13 đến 53 là bao nhiêu năm rồi thưa anh chị em?
50 tuổi.
Bây giờ bao nhiêu năm? 40 43 năm. 33 năm. Vâng, 33 năm mà Chúa chỉ làm cho cái chớp mắt thôi. Đối với Chúa mọi cái nó chuyện ảo thôi. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Rồi, đây gửi cho thằng con nhá. Gửi cho chị cái đĩa. Nhà không có máy, không có, nhà chị có không?
Nhà con không có ạ.
Có đầu không?
Không ạ.
Nhà chị không có đầu.
Rồi.
Nhà chị không có đầu mà vẫn sống. Rồi xin chúc lành cho chị. Thưa chị em, bây giờ chúng ta cùng cầm cây quạt trên tay trong trái tim Chúa. Con hãy nói với những linh hồn đang đau khổ, mau đến tìm nương ẩn nơi trái tim khoan hồng của ta. Lòng thương xót sẽ ban cho họ tràn đầy bình an. Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Tất cả rồi cũng qua đi. Buồn phiền cũng qua đi. Chúng ta nói cũng qua đi. Buồn phiền rồi cũng
qua đi.
Giàu có rồi cũng
qua đi.
Quyền cao chức trọng rồi cũng
qua đi.
Bệnh tật rồi cũng
qua đi.
Hãnh diện vui mừng rồi cũng
qua đi.
Cao ngạo rồi cũng
qua đi.
Quyền lực vô địch rồi cũng
qua đi.
Tất cả rồi cũng chỉ có lòng thương xót Chúa là con mãi mãi. Chỉ có lòng thương xót Chúa là con. Vậy thì hãy tìm nương ẩn nơi lòng thương xót Chúa để được chữa lành, và nhất là để được bình an. Anh chị em cầm cây quạt, cầm cây quạt làm thật nhịp nhàng, giơ lên, khi nào giơ thì mới giơ, hạ xuống, nhìn theo. làm cho đúng. Nhớ lên, hạ xuống, lên, phải, trái, lên, chụp, xoay, 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 xoay. Tình Thiên Chúa trái tim nơi.